Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thí Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 461. Chủ giảng Tịnh Không Lão Pháp Sư, chuyển ngữ Lạc Phủ, biên tập Minh Trí và Kiến Văn. Thời gian ngày 3 tháng 11 năm 2001. Địa điểm Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Chư vị đồng học, xin xem Phẩm Thí Chủ Diệu Nghiêm bài thứ tư, phần kệ tụng Chủ Lâm Thần. Nhất mau sở tập chư công đức, kiếp hải tuyên dương bất khả tận, chư Phật phương tiện nan tư nghị, tịnh diệp năng minh thử thâm nghĩa. Đây là tán tụng của Ngài Chủ Lâm Thần Cát Tường Tịnh Diệp. Pháp môn mà Ngài tu học là Nhất Thiết Thanh Tịnh Công Đức Trang Nghiêm Tụ. Đây cũng là cảnh giới viên mãn trong quả địa Như Lai, là sự sự vô ngại được nói trong Hoa Nghiêm Kinh. Cảnh giới này không phải là nói phàm phu không có, mà chỉ có Phật chuyên lợi. Trên thực tế, phàm phu chúng ta không khác với Phật. Có điều phàm phu không biết, còn Phật đối với việc này thì vô cùng rõ ràng. Đoạn thoại này, nhất mau sở tập chư công đức, nói theo thời nay, cái mà nhà Phật nói tới là chánh báo, chính là thân thể của chúng ta. Phật thường lấy ví dụ từ trong thân thể mà nói. Một lỗ chân lông hoặc đầu một cọng lông là chỉ đến lông tơ của chúng ta. Cái này là nhỏ nhất. Còn nói gì vật chất bình thường thì chính là y báo thế gian mà chúng ta nói đến. Phật lấy ví dụ về vi trần, hạt bụi trên đầu lông. Đây là nói về thứ nhỏ nhất. Còn lớn thì nói về sát độ hư không. Sát độ chính là tinh hệ lớn mà các nhà thiên văn học hôm nay nói tới. Thông thường chúng ta đều cho rằng lấy hệ ngân hà là một đơn vị cho nó. Đây là nói về cái lớn. Lấy ví dụ một cái lớn, một cái nhỏ đương nhiên sẽ bao quát toàn bộ bên trong rồi. Phật nói đầu một cọng lông thành tựu công đức vô lượng vô biên, chính là đầu một cọng lông. Từng đầu cọng lông cũng giống như vậy. Nói theo một cách khác, chúng ta nói một tế bào trên cơ thể này có được hay không? Được. Một tế bào trên cơ thể này cũng là công đức vô lượng, vô biên. Cái tế bào này mới có thể xuất hiện. Cho nên hết thảy tế bào của động vật cũng đều như vậy. Nếu như nói đến trong môi trường sống của chúng ta, Phật thường nói nhất di trần là nhỏ nhất. Một di trần này cũng là công đức vô lượng, mới có thể khiến nó xuất hiện. Sau đó chúng ta mới dần dần đi thể hội. Một chiếc lá nhỏ, một cây cỏ nhỏ, nói về lớn thì nói tới sơn hà đại địa, thậm chí nói đến địa cầu của chúng ta, hệ mặt trời của chúng ta. Vô lượng nhân duyên được Phật nói tới trong Đại Kinh. Trong kinh này nói vô lượng công đức. Thật ra vô lượng nhân duyên và vô lượng công đức là một ý nghĩa. Như vậy mới thành tựu. Vì thế bất kỳ một pháp nào đều đầy đủ hết thảy các pháp. Đạo lý này tôi e rằng đồng tu mới học rất khó thể hội được. Tôi nói một ví dụ rất dễ hiểu cho mọi người. Trong xã hội hiện đại thường nói mọi người vì tôi vì mọi người. Tương thông với ý nghĩa này, chúng ta chú tâm thể hội. Yếu chỉ thuyết pháp của Phật thực tế mà nói cũng nằm ở đây. Chúng ta sống trong thế gian này, một con người rất nhỏ, quá nhỏ bé, nhưng cuộc sống chúng ta từ sớm tới tối, hết thảy nhu cầu ăn mặc đi lại, ai cúng dường cho chúng ta? Là hết thảy chúng sanh. Chẳng những là chúng sanh trong thế giới này của chúng ta đang cúng dường chúng ta, mà tất cả những chúng sanh có không gian duy thứ khác nhau cũng đang ủng hộ chúng ta, đang cúng dường chúng ta. Trời và người đang cúng dường chúng ta. Thanh văn duyên giá, chư Phật Như Lai cũng đang cúng dường chúng ta. Họ cúng dường chúng ta điều gì? Thứ họ cúng dường chúng ta, người hiện tại nói là sóng điện. Nhưng họ không thuộc vào sóng điện, mà kỳ diệu hơn sóng điện. Vậy sẽ là sóng gì? Là sóng tâm của họ, sống nguyện lực của họ, là sống công đức tu hành từ đời đời kiếp kiếp của họ. Trong Phật Pháp nói là gia trì cho chúng ta. Còn trong Phật Pháp dùng một danh tướng chung. Trong kinh Phật thường nói phóng quang. phóng ra ánh sáng gì? Trong Địa Tạng Kinh có triển khai 10 loại quang minh. Ở trước gọi là quang minh dân. Nói một cách tổng hợp chính là tâm của Phật, nguyện của Phật, công đức mà Phật tu tích. Mỗi một chúng sanh trong chính pháp giới đang gia trì không gián đoạn. Chúng ta cũng ở bên trong, chứ không ở bên ngoài. Cho nên Phật không có chướng ngại đối với chúng ta. Chướng ngại là nằm ở phía này của chúng ta. Chúng ta thật sự đã nhận được sự giá trị của Phật, nhưng vì sao vẫn đi tới bước đường này? Giá trị ở hai phương diện thân và tâm chúng ta. Hai phương diện thân tâm chúng ta hiện nay có thế lực bài trừ sự giá trị của Phật. Có bài trừ, có tánh chất bài trừ thứ khác. Sự bài trừ như vậy là gì? Nói chung gọi đó là nghiệp chướng. Trong kinh Phật có khi nói là phiền não chướng, sở trì chướng. Có khi nói là tam chướng, có khi nói là kiến tư trần sa vô minh. Kinh này cũng có nói đến vọng tưởng phân biệt chấp trước. Những danh từ này dù không giống nhau nhưng ý nghĩa thì tương đồng. Nếu như bản thân chúng ta trừ bỏ được những chướng ngại này, hết thảy chư Phật Như Lai và chúng sanh trong chính pháp giới dù là sự dao động trong tâm, trong tư tưởng, trong nguyện hạnh, thì cái hạnh này bao gồm lời nói và tạo tác của thân thể, sẽ có quan hệ mật thiết với bản thân mình. Giữa chúng ta đều đang tương tác lẫn nhau. Đạo lý này rất sâu sắc. Nhà khoa học hiện nay tuy rằng rất thông minh nhưng vẫn chưa phát hiện được. Thông tin Phật tiết lộ cho chúng ta trong kinh điển. Cho nên khi chúng ta giảng kinh cũng thường xuyên nhắc tới hư không pháp giới, sát độ chúng sanh là nhất thể với ta. Giống như con người chúng ta thân là một thể, mỗi một lông tơ, mỗi một tế bào trên thân thể này của chúng ta, chúng ta nhổ cái lông tơ này thì toàn thân đều cảm nhận được cái đau đó. Nếu như khi cái lông tơ ấy nhổ đi rồi, toàn thân không có cảm giác, vậy sẽ là gì? Chỗ đó đã tê dại rồi, tê dại không cảm giác. Giống như hiện nay tiêm thuốc gây tê khi làm phẫu thuật, đó chính là tê dại. Tình trạng của chúng ta hiện nay chính là tê dại không cảm giác. Không phải là không cảm nhận được, thật sự là cảm nhận được rồi. Nhưng bản thân không mấy may phát giác được. Đạo lý chính là nằm ở đây. Từ đó có thể biết Phật Bồ Tát dạy chúng ta, nếu khôi phục được cái tri giác bình thường của chúng ta, sẽ gọi là Phật, gọi là Bồ Tát. Không thể khôi phục được sẽ gọi là phàm phu. Khi tê dại gọi là phàm phu, khi khôi phục rồi gọi là Phật, gọi là Bồ Tát. Các vị hãy chăm chú tư duy, nghiên cứu, sẽ có lợi cho việc nhận thức cái bản lai diện mục của bản thân. Trong thiền tông thường nói, cái bản lai diện mục trước khi cha mẹ sanh ra sẽ có lợi cho điều này. Còn đối với vô duyên đại từ đồng thể đại bi, thường nói trong nhà Phật, có thể có lợi cho sự phát khởi của tâm bạn. Nói cách khác là đối với việc chúng ta cầu đạo vô thượng, cầu giảng sanh Tây Phương Tịnh Độ, hy vọng sanh nơi Thật Báo Trang Nghiêm Độ, đều có sự giúp đỡ rất lớn. Chắc chắn pháp giới hư không là chân tâm của chúng ta, là bản tánh của chúng ta. Chúng sanh trong sát độ là pháp thân của chúng ta. Thập phương tam thế Phật cộng đồng nhất pháp thân. Hết thị chúng sanh có quan hệ mật thiết với chúng ta biết bao. Thật sự làm sáng rõ rồi, chúng ta thường nói đối với người, với việc, với vật, tự nhiên sẽ thể hiện ra toàn là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, từ bi. Một chút hư vọng cũng không có. Pháp thân Bồ Tát như thế, chư Phật Như Lai như thế. Cảnh giới này là cảnh giới của Bồ Tát. Đã đạt sơ trụ viên giáo trở lên trong Hoa Nghiêm Kinh. Quả thực là không dễ hiểu. Đây là nói về nhất mau sở tập chư công đức. Kiếp hải tuyên dương bất khả tận. Kiếp hải là tỷ dụ cho độ dài của thời gian. Hải là tỷ dụ cho sự sâu rộng vô bờ. Bạn muốn đi tuyên dương, đi tuyên thuyết, đi hoằng pháp, nói không hết. Chúng ta thường cảm thán nói về bản kinh này. Chúng ta mở ra bản kinh của Phật, nghĩa lý của mỗi một câu một chữ đều là vô cùng tận. Chữ này giống như đầu cộng lông vậy. Nó từ đâu mà ra? Là hết thảy công đức hiển hiện ra. Là nhất tức nhất thiết, nhất thiết tức nhất, được nói tới trong Kinh Hoa Nghiêm. Kinh Phật như thế, vậy chúng ta sẽ hỏi các sách khác, các câu chữ trên sách báo tạp chí có phải như vậy? Đúng là như vậy. Nhưng người có kiến tánh mới như vậy, người không có kiến tánh sẽ không như vậy. Người không có kiến tánh mở Đại Phương Quán Phật Hoa Nghiêm Kinh ra, ý nghĩa bên trong đó họ vẫn không thể nhìn ra. Chúng ta phải hiểu được điều này, rồi sau bạn mới thật sự biết được tu đạo quan trọng. Tu đạo không thể rời bỏ dù trong giây lát. Niệm niệm luôn nghĩ tới. Phiền phức của phàm phu nói đến trên mình chúng ta. Hôm nay chúng ta nói thật, chướng ngại lớn nhất, chướng ngại căn bản, Phật nói đó là ngã chấp. Chấp trước cái thân này là ngã, chấp trước thân là ta thì đã là mê rồi. Thế là từ trong hư vọng sanh khởi ra tham sân si mạng. Các nhà duy thức nói rất hay, bốn phiền não lớn trong mạt na thức thường đi theo. Mạt na chính là ngã chấp. Bốn phiền não lớn gì? Bốn phiền não lớn này chính là căn bản phiền não, gồm ngã kiến. Ngã ái, ngã si, ngã mạn. Bạn phải hiểu được tham sân si mạn được sanh ra từ đâu. Cái gốc của tham sân si mạn chính là mạt na. Mạt na là ý căn. Thứ sáu gọi là ý thức. Ý thức được sanh ra từ ý căn. Trong đàn kinh chúng ta thấy cuộc nói chuyện giữa thiền sư Vĩnh Gia và Lục Tổ. Lục Tổ hỏi ông có còn phân biệt không? Ông nói phân biệt cũng chẳng phải ý. Lục Tổ ấn chứng cho ông. Lục Tổ nói đúng vậy, ông như thế, ta cũng như thế. Đến khi nào chuyện bát thức thành tứ trí? Khi sơ trụ viên giáo. Không còn dùng bát thức nữa, mà dùng chân tánh, chân tâm bản tánh, hoặc gọi là tự tánh. Chân tâm tự tánh đối với bát thức mà nói chính là tứ trí, chuyển thức thành trí, chuyển thức thứ tám thành đại viên cảnh trí. Chúng ta thường nói không điều gì không biết, không điều gì không thể. Chuyển mạt na thứ bảy thành bình đẳng tánh trí. Từ đó mà biết rằng nếu như phá ngã chấp rồi, tâm bình đẳng sẽ hiển hiện. Bạn sẽ bình đẳng với hết thảy chúng sanh, hết thảy vạn vật. Nếu ý thức thứ sáu không chuyển, luôn có ngạo mạn, ta luôn cao hơn người khác, hoặc là ta không bằng người, ta không bằng người đó là ti mạn. Chúng ta thường nói là cảm giác tự ti. Cảm giác tự ti là một loại ngạo mạn. Ti mạn là họ dùng không phục. Từ ti mạn nảy sanh ra đố kỵ, chướng ngại, oán hận. Pháp Tướng Tông phân tích tâm lý vô cùng triệt để, thật sự là tâm lý học tốt nhất. Khi tôi mới học Phật, có gọi nó là tâm lý học Phật giáo. Thật sự là nói rất hay. Chuyện thức thứ sáu thành diệu quan sát trí. Thức thứ sáu là vọng tưởng. Chuyện thức thứ năm ở trước làm thành sở tác trí. Thành sở tác trí trong tứ trí này là không gì không thể. Ba loại ở phía trên là không gì không biết, toàn tri toàn năng. Hết thị chúng sanh bình đẳng với chư Phật Như Lai. Hiện tại biến thành không bình đẳng. Nguyên nhân thật sự là gì? Là do nghiệp chướng làm chướng ngại. Khi nào chúng ta trừ bỏ, buông bỏ được? Cái nghiệp chướng này nhà Phật cũng nói là buông xuống, thì cái toàn tri toàn năng của bạn sẽ hiển hiện. Vì sao vậy? Đây là tánh đức, không phải là tu mà ra. Là bản tánh vốn có đầy đủ của bạn. Từ đó mới biết nhà Phật nói tu hành tu cái gì. Tu là đoạn bỏ phiền não. Mà nói thật với bạn, nhà Phật nói về tu thật ra là chuyển đổi, chuyển biến. Các nhà duy thức nói rất hay, chuyển bát thức thành tứ trí. Vì sao có bát thức? Vì sao có tứ trí? Tứ trí và bát thức là một, không phải là hai. Giác thì gọi là tứ trí, mê thì gọi là bát thức. Sau đó bạn mới hiểu được là chuyển từ đâu. Chuyển mê thành giác chính là ở đây. Bắt đầu chuyển từ đâu? Bắt đầu chuyển từ quan niệm sai lầm của bản thân. Gốc rễ của quan niệm sai lầm chính là ngã. Trong kinh Kim Cang nói ngã tướng. Đối lập với ngã tướng nên mới có nhân tướng. Đối lập với ngã nhân mới có chúng sanh tướng. Đối lập với ba điều trên mới có thọ giả tướng. Phía sau nói về ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến. Những thứ này nếu như không thể buông bỏ triệt để, bạn sẽ không có cách nào vượt qua 10 pháp giới. Nói cách khác, bạn sẽ không có được cái vị trí Bồ Tát sư trụ trong viên giáo của thế giới Hoa Tạng. Bạn mãi mãi ở trong 10 pháp giới, bạn không có tư cách trụ ở nhất chân pháp giới. Cho nên phải chuyển bát thức thành tứ trí, có thể phá được ngã chấp. Nếu như có thể phá bỏ được ngã tướng, ngã kiến, được nói tới trong kinh Kim Cang, bạn sẽ chứng được quả vị A-la-hán. Ngã chấp phá được rồi, pháp chấp vẫn còn, họ còn pháp chấp. Những thứ gì là pháp chấp? Là nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, đó là pháp chấp. Tuy ngã chấp phá được rồi, nhưng còn có nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng. Phá ở chỗ nào? Ở trong tứ thánh pháp giới. Trong ba loại phiền não, ngã chấp là kiến tư phiền não, pháp chấp là trần sa phiền não, là vô minh phiền não. Ý nghĩa những thuật ngữ này trong Phật giáo chúng ta không thể không làm rõ. Chúng ta phải hiểu được dùng công phu như thế nào để trừ bỏ phiền não. Tôi thường khuyên bảo các vị đồng tu để hạ thủ công phu đoạn trừ phiền não, thì đầu tiên phải đoạn trừ đi tự tư tự lợi, chỗ phiền phức nhất của phàm phu. Khởi tâm động niệm là lợi ích của tôi, lợi hại của tôi, đây là điều phiền phức lớn. Những ý niệm này làm sao? Nó làm tăng trưởng ngã chấp. Chẳng những không thể phá ngã chấp mà còn tăng trưởng ngã chấp. Đây là điều phiền phức lớn. Vì thế nhất định phải thay đổi ý niệm, đổi cái ý niệm đó lại. Khởi tâm động niệm không nghĩ tới bản thân, mà nghĩ tới lợi ích của mọi người, xã hội. Quên đi cái lợi ích của cá nhân. Điều này phải luyện rèn, phải làm thật sự. Khi mới học, đương nhiên sẽ có khó khăn. Nghĩ tới người khác rồi, một lát sau lại nghĩ tới mình. Lúc này phải có tâm cảnh giác cao độ. Ta làm sao lại quay lại rồi? Luôn luôn phải rèn luyện. Sự rèn luyện đó gọi là tu hành. Sửa cho đúng hành vi sai lầm của mình, suy nghĩ quan điểm sai lầm. Nghĩ tới lợi ích của chúng sanh, nghĩ tới lợi hại của chúng sanh. Phương pháp này rất hay. Làm quên dần cái ngã đi, nghĩ tới chúng sanh vẫn còn là pháp chấp. Nhưng làm thế nào có thể phá ngã chấp? Khi ngã chấp phá rồi, bạn chứng đắc quả A-la-hán, siêu vượt lục đạo luân hồi rồi. Đưa cảnh giới của bản thân lên mức cao hơn là việc tốt đẹp. Bắt đầu từ đây là một phương pháp tốt. Ngày nay chúng ta suy xét sự việc, có ai là không có ý niệm đầu tiên nghĩ tới lợi ích của ta? lợi ích của nhà ta, lợi ích của công ty chúng ta. Chúng ta thường nhìn thấy trên báo chí, người nước Mỹ suy nghĩ vấn đề có phù hợp với lợi ích quốc gia của nước Mỹ không? Toàn là ngã chấp. Nếu như người nước Mỹ thay đổi ý niệm, việc này có phù hợp với lợi ích của toàn thế giới, toàn nhân loại không? Thì thế giới sẽ hòa bình. Xã hội sẽ yên ổn. Tuyệt đối sẽ không có cái gọi là phần tử khủng bố xuất hiện. Danh từ này về cơ bản sẽ vĩnh viễn không còn trên thế giới nữa. Chúng ta là người học Phật, phải bắt đầu từ việc mở rộng tâm lượng. Phương pháp này tốt, cao minh hơn nhiều so với tiểu thừa. Tiểu thừa đoạn phiền não, phương pháp mà Phật giảng rất nhiều, rất khó khăn. Phương pháp Phật nói trong pháp Đại thừa vô cùng khéo léo diệu dụng, chuyển ý niệm. Hoàn toàn tương ứng với tự tánh. Tánh đức không có giới hạn. Tánh đức không có phân biệt. Tánh đức không có ô nhiễm. Chúng ta nên tùy thuận tánh đức, không nên tùy thuận theo tập khí phiền não. Khởi tâm động niệm là ta, là tùy theo tập khí phiền não. Tới ngày nào bạn mới có thể thoát ra? Mới có thể chứng đắc được một chút giải thoát. Sự giải thoát nhỏ bé là siêu vượt khỏi lục đạo luân hồi. Cởi bỏ ngã chấp, thoát ly được tam giới lục đạo, đó gọi là giải thoát. Sự giải thoát này là cái chứng của người tu tiểu thừa. Giải thoát được nói trong kinh này của chúng ta là nói tới người tu đại thừa. Người đại thừa trừ bỏ được kiến tư phiền não rồi thì trần sa phiền não cũng trừ bỏ được, vô minh phiền não cũng bắt đầu được giải trừ. Cho nên họ có thể thoát ly được lục đạo luân hồi, có thể thoát ly mười pháp giới. Chính là ý nghĩa như vậy. Vì thế thật sự khế nhập vào cảnh giới của tánh đức chính là Viên Giáo Sơ Trụ Bồ Tát. Chúng ta nói là Pháp Thân Bồ Tát. Trong thế gian và xuất thế gian, tùy ý lấy một pháp. Thiết hải tuyên dương bất khả tận. Chư Phật phương tiện nan tư nghị. Phương tiện là giáo hóa chúng sanh, giáo hóa chúng sanh của chín pháp giới. Chúng sanh của chín pháp giới có căn tánh khác nhau. Phương pháp mà Phật dùng cũng không giống nhau. Bất kỳ một pháp nào về lý mà nói cũng đầy đủ hết thảy pháp. Trong hết thảy pháp, bạn cần thiết nhất hiện nay là pháp nào? Chư Phật phương tiện đã lấy ra cho bạn, chính là thứ bạn đang cần thiết nhất hiện nay. Đây là trí tuệ chẳng thể nghĩ bàn, là công năng không thể nghĩ bàn. Chủ lâm thần, các tường tịnh diệt hiểu được thật sự. Đây là điều mang ý nghĩa sâu sắc. Ý nghĩa này rất sâu xa. Tôi cũng chỉ có thể nói với các vị đồng tu tới đây. Xin xem bài kệ thứ 5. Ngã niệm Như Lai ư vạn tích, cúng dường sát trần vô lượng Phật, nhất nhất Phật sở trí tiệm minh, thử diễm tàn thần chi sở liễu. Đây là tán tụng của chủ lâm thần Thùy Bố Diễm Tàng. Trong trường hàng chúng ta nhìn thấy pháp môn mà Ngài tu là Phổ Môn Thanh Tịnh Tuệ Hằng Chu Lạm Pháp Giới. Cho nên trong kệ tụng Ngài có nói cho chúng ta, nói rõ thành tựu học Phật của chư Phật Như Lai. Từ vô lượng kiếp trong quá khứ, trong kệ tụng và trường hàng dường như nói hai việc, nhưng từ hai việc này hợp lại mới hiểu được nó là một việc. Trong trường hàng nói Phổ Môn Thanh Tịnh, Đại sư Thanh Lương từng nói với chúng ta, trí thông muôn pháp gọi là phổ môn, khách trần không sanh gọi là thanh tịnh, ngộ như mặt trời chiếu khắp pháp giới. Đây là lời khai thị trong trường hàng của Đại sư Thanh Lương cho chúng ta. Kệ tụng thực hiện những gì nói trong trường hàng. Đây là sự gợi mở rất lớn cho chúng ta. Trong Phật Pháp, chúng ta học được những lý luận, đạo lý này, học những phương pháp này, làm sao có thể thực hiện vào trong cuộc sống hiện nay của chúng ta, khiến cho cảnh giới sống hiện nay của chúng ta được tăng tiến. Ý nghĩa này rất sâu xa. Câu đầu tiên khích lệ chúng ta, tất cả chư Phật Như Lai trong quá khứ đều tu thành như vậy. Chúng ta muốn thành tựu, vậy phải học theo Phật Đà, phải học tập Phật Đà. Phật tu pháp môn gì? Cúng dường sát trần vô lượng Phật. Sát trần là tỷ dụ, tỷ dụ số lượng không thể nghĩ bàn. Trần là di trần, sát là thế giới. Thông thường nói sát đều là nói về đại thiên thế giới, là tam thiên đại thiên thế giới thường nói trong kinh Phật. Tam thiên đại thiên thế giới mài giữa chúng thành di trần. Mỗi hạt di trần là một tôn Phật. Bạn nghĩ xem đó là bao nhiêu vị Phật. Hôm nay chúng ta mài đĩa cầu thành di trần, số lượng này đã không có cách gì tính toán, không sao tưởng tượng được. Nói gì đến tam thiên đại thiên thế giới. Cúng dường các đức Phật, vậy chúng ta sẽ hỏi, chúng ta đi đâu tìm nhiều Phật như vậy? Thật ra sát trần vô lượng Phật chính ở ngay trước mặt. Nhục nhãn của phàm phu chúng ta không nhìn thấy được mà thôi. Đâu là Phật? Hết thảy mọi người là Phật. Hết thảy động vật là Phật. Chúng sanh hữu tình, động vật có tình cảm. Trong kinh Phật thường nói, hết thảy hữu tình đều có Phật tánh. Đã có Phật tánh thì đều sẽ làm Phật. Trong kinh nói cho chúng ta là Phật ba đời: Phật quá khứ, Phật hiện tại, Phật tương lai. Hết thảy chúng sanh là Phật vị lai. Chúng ta quên mất, không biết họ là Phật vị lai. Vì thế chúng ta không tu cúng dường. Phật biết được. Tôi đã tiết lộ thông tin này cho các vị ở bài kệ tụng phía trước. Tâm niệm và nguyện lực của chư Phật Như Lai, công đức tu tích từ vô lượng kiếp trước kia, đều đang gia trì chúng ta. Sự gia trì này chính là cúng dường. Hiện nay cái thân thể này của chúng ta bị bệnh, dường như họ gia trì dinh dưỡng rất tốt, chúng ta không thể tiếp nhận. Đồ ăn rất tốt, ăn rồi thì sẽ làm sao? Sẽ nôn hết ngay. Chúng ta không nhận được sự gia trì. Đây là vì bản thân có nghiệp chướng. Nếu như cơ thể bản thân chúng ta rất bình thường, không có bệnh tật, thứ gì cũng đều có thể ăn, đều có thể hấp thụ thành phần dinh dưỡng của chúng. Nếu như cơ thể có bệnh, bác sĩ nói cho chúng ta những thứ gì không ăn được, nguyên nhân là gì? Bởi vì thân thể của bạn có bệnh, bạn phải từ chối, bạn phải bài trừ. Cũng giống với đạo lý này. Cho nên công đức của Phật viên mãn rốt ráo. Trong niệm niệm của các ngài vẫn tu tích công đức viên mãn rốt ráo, từ trước tới nay chưa từng đứt đoạn. Chúng ta không biết. Điều này thật sự là đáng tiếc. Còn trong Hoa Nghiêm Viên Giác thì nói càng thấu triệt hơn. Nhất thiết chúng sanh bản lai thành Phật. Còn không nói là vị lai sẽ làm Phật. Nhưng nói hết thảy chúng sanh là Phật vị lai, chúng ta sẽ dễ hiểu, chúng ta có thể tiếp nhận. Nói hết thảy chúng sanh vốn đã thành Phật, chúng ta rất khó tiếp nhận. Nếu như bạn hiểu được ý nghĩa hai câu Phật nói này, bạn sẽ không còn hoài nghi nữa. Nói hết thảy chúng sanh vốn đã thành Phật là nói từ tánh đức. Nói hết thảy chúng sanh là Phật vị lai, tương lai sẽ làm Phật là nói từ tu đức. Phật không nói sai. Một cái là nói từ tánh đức, một cái là nói từ tu đức. Nếu như từ tánh đức chúng ta là Phật, Phật tánh của chúng ta và Phật tánh của chư Phật Như Lai là một. Chúng ta có cùng một Phật tánh với Phật Thích Ca Mâu Ni, Dược Sư Như Lai, A Di Đà Như Lai, Tỳ Lô Giá Na Như Lai. Điều này là nói từ đó. Ý nghĩa này rất sâu. Nói rõ điều gì? Nói rõ quan hệ của chúng ta, quan hệ giữa chúng sanh với Phật. Nếu như nhìn vào chỗ sâu rộng nữa, chúng sanh vô tịnh, thực vật, khoáng vật, hết thảy hiện tượng của đại tự nhiên, trong đó bao gồm hư không, nó có pháp tánh. Nếu đã có hiện tướng, tướng chính là có tánh. Thể của tướng là tánh, nó có pháp tánh. Pháp tánh với Phật tánh là một tánh, không phải là hai tánh. Cho nên trong Hoa Nghiêm Kinh Phật có nói: tình dữ vô tình đồng duyên chủng trí. Từ đó biết rằng vô tình cũng là Phật. Thế thì vạn sự vạn vật chính là sát trần vô lượng Phật được nói tới ở đây. Chúng ta đối diện với hết thảy người, hết thảy việc, hết thảy vật, chúng ta có cúng dường hay không? Vậy có người sẽ hỏi: chúng dùng gì để cúng dường? Dùng tâm cung kính để cúng dường. Chúng ta có ý kính trọng không? Đây là điều quan trọng nhất. Chúng ta có tán thán không? Mười nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát có một nguyện quảng tu cúng dường. Chúng ta biết mười nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền, trong mỗi một nguyện đều có hàm chứa chín nguyện còn lại. Nhất tức thị đa, đa tức thị nhất, nhất đa bất nhị. Cung kính là cúng dường, tán thán là cúng dường, thừa sự là cúng dường. Tôi lại nói cụ thể hơn một chút nữa: cảm ơn là cúng dường. Phục vụ là cúng dường. Cái bàn này, đây là pháp, nó có pháp tánh. Tôi cúng dường nó như thế nào? Tôi tôn trọng nó, cung kính nó. Tôi không dám trễ mạng khinh thường nó. Đặt ở trong này, tôi nhất định sẽ đặt nó rất chỉnh tề ngay ngắn. tôi nhất định sẽ lau chùi sạch sẽ, rất sạch sẽ. Đó là sự cung kính của chúng ta đối với nó. Chúng ta cúng dường nó, chúng ta đặt ngay ngắn, lau sạch sẽ, đây đều là phục vụ cho nó. Trong nhập pháp giới phẩm, Phật có nói cho chúng ta: bàn thiện tri thức, ghế thiện tri thức. Đây là lấy ví dụ để nói cho chúng ta hết thảy vạn vật chính là sát trần vô lượng Phật được nói tới ở đây. Tâm chân thành của chúng ta, tâm cung kính của chúng ta, tâm phục vụ vì hết thảy chúng sanh của chúng ta, phục vụ vì hết thảy chúng sanh đối với Phật chính là cúng dường. Cúng dường là một danh từ chỉ việc phục vụ tôn kính nhất. Phục vụ ở trên là cúng dường, phục vụ ở dưới là bố thí. Hôm nay chúng ta coi hết thảy người, hết thảy việc, hết thảy vật đều xem là chư Phật Như Lai. Chúng ta chỉ có đối với bề trên mà không có đối với bề dưới. Nhất nhất Phật sở trí tiệm minh, bạn có thể tu hành được như thế, trí tuệ của bạn sẽ khai mở. Trí tuệ khai mở như thế nào? Trong ngạn ngữ thế tục thường nói thành tắc linh. Bạn thành tâm, tâm chân thành đối với người, đối với việc, đối với vật, thành tâm sẽ linh ứng, linh tánh của bạn sẽ mở ra. Linh tánh chính là trí tuệ bát nhã đầy đủ trong tự tánh. Chính là như vậy. Hôm nay trí tuệ của chúng ta vì sao không mở? Hôm nay đối với người, với việc, với vật, chúng ta dùng sự phiền não, dùng sự giả dối, không có thành ý, không thật lòng, không tôn kính. Bàn ghế đặt tùy ý, hôm qua tôi bảo Pháp Sư Ngộ Bình xếp kinh sách giúp tôi, vì giá sách rất rộng, phía sau vẫn có thể đặt được sách vở. Giờ ông ấy sắp xếp giúp tôi để tôi dễ tìm. Hôm nay tôi đi xem kinh sách đặt ngắn dài không đều, rất khó coi. Tôi bèn nói không có tâm cung kính, không hiểu được cúng dường chư Phật. Nhìn từ việc nhỏ, không nghiêm túc, không chịu trách nhiệm. Từ đó mà biết rằng chúng ta đối với người, với việc, với vật, nói thật là có lỗi. Bạn làm sao có thể khai ngộ trí tuệ được? Chúng ta nên học tập theo Chủ Lâm Thần Diễm Tàng. Xin xem bài kệ tụng thứ 6 của Chủ Lâm Thần. Nhất thiết chúng sanh chư hành hải, Thế Tôn nhất niệm tất liễu tri, như thị quảng đại vô ngại trí, diệu trang nghiêm thần năng ngộ nhập. Đây là tán tụng của Chủ Lâm Thần Diệu Trang Nghiêm Quang. Chúng ta nghe rồi bất giác lông dựng cả lên. Vì sao vậy? Bản thân chúng ta khởi tâm động niệm, lời nói tạo tác, cho rằng không có ai biết. chẳng biết rằng chỉ với một niệm Thế Tôn đều rõ ràng cả, đều nhìn thấy hết. Việc này là thật, không phải là giả. Trong Vô Lượng Thọ Kinh chúng ta đọc được, người giảng sanh tới thế giới Tây Phương Cực Lạc, dù có là đới nghiệp giảng sanh, nhưng được sự gia trì bởi bản nguyện uy thần của Phật A-di-đà, đến thế giới Cực Lạc, mức độ thần thông gần như không khác với Phật. Thiên nhãn soi chiếu, thiên nhĩ lắng nghe, biết hết được tha tâm. Chẳng những khởi tâm động niệm, sự việc trong kiếp này của chúng ta họ cũng đều biết được. Người giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc cũng có sự thần thông quảng đại như thế, huống chi Bồ Tát, huống chi Như Lai. Chúng ta làm một chút việc thẹn với lòng, cho rằng không có ai biết. Bạn xem xong điều này, bạn có thể che giấu được ai? Người Trung Hoa cổ thường nói với người khác: ngửa đầu ba thước có thần minh. Thần minh có ngũ thông nhờ quả báo, ngay cả quỷ cũng có ngũ thông nhờ quả báo. Ngũ thông này chính là thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tâm, túc mạng, thần túc, không có lậu tận thông. Chỉ có A-la-hán mới có lậu tận thông. Có lậu tận thông sẽ thoát ly khỏi tam giới lục đạo, cho nên những quỷ thần, thiên thần này không thể ra khỏi lục đạo luân hồi, chính là vì không có lậu tận thông. Lậu tận thông nhất định phải tu đắc. Trong nhân gian chúng ta cũng có trường hợp có quả báo được. Chúng ta thường nói Trung Hoa Đại Lục phát hiện không ít người có công năng đặc biệt kỳ lạ. Công năng đặc biệt kỳ lạ này chính là thiên nhãn, thiên nhĩ. Âm thanh mà phàm phu chúng ta không nghe thấy được thì họ có thể nghe thấy. Thứ chúng ta không nhìn thấy thì họ có thể nhìn thấy. Những công năng đặc biệt kỳ lạ này không phải là do họ tu được, không phải họ học được, mà sanh ra họ đã có rồi. Đó gọi là quả báo có được. Tôi từng gặp rồi. Quả thực đã chứng kiến được năng lực của họ. Có một năm tôi ở Los Angeles gặp được người Trung Hoa, đại khái là phái mười mấy vị, có công phu cao, có công năng đặc biệt, tới phỏng vấn tại nước Mỹ. Trong đó có ba người tới Los Angeles. Trong các vị đồng tu chúng tôi có rất nhiều người hiếu kỳ. Những người này đều rất trẻ, chỉ hơn 20 tuổi. Có vị đồng tu bèn tới xem là thật hay là giả, để họ xem thân thể của những người này. Khi ấy họ nói rằng mắt của họ là mắt X-quang, có thể nhìn xuyên thấu. Vị đồng tu này liền để cho họ nhìn xem tình hình cơ thể của mình như thế nào. Sau khi họ nhìn xong bèn nói cho vị đồng tu biết, khi nhỏ cô từng bị bệnh phổi, nhưng hiện giờ cái kết hạch của cô đã thành sẹo rồi, chỉ ra vị trí đó. Khi ấy cô bèn sững người. Sự việc đó là thật. Cô kết hôn bao nhiêu năm rồi, con đã học trung học. Sự việc này cô chưa từng nói cho chồng biết, chưa từng nói cho bất kỳ ai. Ngoài người nhà thì không có ai biết. Bị họ vừa nhìn đã xuyên thấu, chứng minh rằng họ quả thực có năng lực này. Bây giờ xương sống đã oxy hóa rồi, họ đều có khí công, cho nên để họ thử nghiệm về khí công. Họ đặt tay lên đỉnh đầu cô, cô bèn cảm thấy một luồng khí rất nóng, từ đỉnh đầu đến xương sống dần dần đi xuống dưới. Quả thực là có năng lực đó. Đây là gì? Đây thuộc vào quả báo mà có được. Vậy có người sẽ hỏi, công năng của anh liệu có mất đi không? Họ nói sẽ mất đi. Sao lại mất đi? Tuổi tác cao rồi, phiền não vọng tưởng nhiều lên sẽ không còn nữa. Chúng ta đã hiểu được rằng lục thông là do có phước báo mà được, có tu chứng mà được. Thế gian chúng ta quá nữa là do tu chứng mà có được. Làm sao để tu được? Bạn phải thiền định. Thiền định sẽ hiện thần thông. Thiền định là gì? Là tâm thanh tịnh hiển hiện rồi. Đây chính là bản năng của tâm thanh tịnh. Cho nên họ nói họ biết nhiều việc rồi, vọng tưởng nhiều rồi, tâm hỷ loạn sẽ không còn năng lực đó nữa. Cho nên khi nhỏ thì có, lớn lên sau khi 30 đến 40 tuổi thì sẽ không còn nữa. Càng nhỏ năng lực càng mạnh. Chứng minh rằng xung quanh chúng ta quả thực có rất nhiều thứ nhục nhãn chúng ta không nhìn thấy được. Nếu như bạn chú ý, bạn quan sát trẻ con, nó vẫn chưa biết nói. Trẻ con lớn mấy tháng, bạn quan sát nó, có khi nó ngồi một chỗ tự cười, nó nhìn thấy thứ gây cười. Có khi nó sẽ khóc, nó nhìn thấy thứ gây sợ hãi, thứ khủng khiếp. Không phải vô duyên vô cớ mà nó cười khóc, không phải như thế. Vì sao? Vì đầu óc của nó rất rõ ràng, không bị ô nhiễm. Đây là do phước báo có được. Thế nhưng đứa trẻ đó sẽ rất dễ bị mất đi năng lực đó. Vì sao lại dễ dàng mất đi? Khi nó mở mắt, trong nhà nó có tivi, ngày ngày xem tivi, những chướng khí không tốt trong tivi sẽ làm ô nhiễm nó. Cái năng lực đó dần dần sẽ mất đi. Đợi đến khi nó hiểu chuyện, lúc 3-4 tuổi, cái năng lực đó sẽ không còn nữa. Từ đây chúng ta có thể dự đoán, cảm nhận được quả thật có thiên thần, quỷ thần mà nhục nhãn không thể nhìn thấy. Có một số thần linh chúng ta gọi chung là thần linh luôn ở bên cạnh chúng ta. Tuyệt đối không chỉ có 10 mắt nhìn vào, 10 tay chỉ vào, không dừng lại ở đó. Có không biết bao nhiêu con mắt đang nhìn bạn, có không biết bao nhiêu ngón tay đang chỉ bạn. Nhưng con người chúng ta ngu muội, vô tri, không hiểu được tình hình thực tế, cho rằng không có người nào biết. Quả thực là tự lừa mình dối người, gàn lượng làm bừa, dám khởi niệm ác, dám làm việc ác. Quỷ thần thông thường tuy có năng lực này, nhưng năng lực của họ không lớn. Họ có thể biết được sự việc cả đời chúng ta. Nếu có năng lực cao, có thể biết được sự việc kiếp trước, sự việc kiếp trước nữa của chúng ta. Ba đời, bốn đời, năm đời thì có thể biết được, nhưng quá khứ nữa thì họ không biết. Tâm của thiên thần thanh tịnh hơn quỷ thần, nên năng lực này càng mạnh hơn. Đại khai có thể biết được sự việc của bảy đời, mười đời trước của chúng ta. Trong kinh Phật nói, A-la-hán có thể biết được 500 đời. A-la-hán siêu vượt lục đạo rồi. Phật biết vô lượng thế. Cho nên giáo hóa chúng sanh, năng lực của Phật là mạnh nhất. Ngài rất rõ ràng về gốc tích của bạn, cũng giống như trị bệnh, nguồn bệnh của bạn. Cái bệnh mắc mấy chục năm trước, họ biết rất rõ ràng. Vậy khi kê đơn thuốc sẽ rất phương tiện, thật sự là uống thuốc liền khỏi bệnh. Bác sĩ thông thường không có năng lực này, cho nên khi trị bệnh cho bạn, luôn trị không khỏi hẳn. Trị rồi bạn sẽ vẫn tái phát. Điều này là vì không trị từ gốc căn bệnh của bạn. Giảng kinh thuyết pháp là quán cư. Bạn tỏ tường hết sự việc của đời đời kiếp kiếp trong quá khứ của người này. Thứ mà bạn nói đương nhiên sẽ khế cơ với họ. Cảnh giới như vậy, trong Phật Pháp gọi là cảnh giới hiện lượng. Điều này thật sự đáng tin. Họ không phải là suy đoán, vì suy đoán có khi sẽ nảy sinh sai lầm. Thông thường đoán mệnh xem tướng, quá nữa là suy đoán. Điều này có liên quan với số học. Dịch kinh của Trung Hoa là sách số học rất cao thâm. Dù là lý luận số học có tinh tế chặt chẽ đến đâu, chỉ trên lệ tư hào là xảy ra sai lầm. Sai một ly đi một dặm. Nhưng ngũ thông có được từ quả báo trong thiền định, thì một chút sai lầm cũng không có. Tư hào sai lệch cũng không có. Đó mới là quán cơ thật sự. Ở đây chúng ta phải khẳng định, hết thảy chúng sanh, bao gồm cả bản thân chúng ta ở trong, trong cuộc sống quá khứ cho tới hôm nay của chúng ta, hết thảy hành vi của đời đời kiếp kiếp. Hải là tỷ dụ sâu rộng. Sâu là nói về trước vô lượng kiếp. Rộng là nói về sự tạo tác khởi tâm động niệm của chúng ta. Chữ hành này bao gồm tư duy kiến giải hành vi của chúng ta. Hết thảy tạo tác của chúng ta, Thế Tôn nhất niệm tất liễu tri. Hôm nay chúng ta hiểu được các vị thượng thiện trong thế giới Tây Phương Cực Lạc, họ cũng nhất niệm tất liễu tri. Năng lực này của họ được gia trì từ uy thần bản nguyện của Phật A-di-đà. Cho nên chúng ta muốn phổ độ chúng sanh, không tới thế giới Tây Phương Cực Lạc không được. Dù chúng ta có đại từ đại bi, muốn đời đời kiếp kiếp đều ở trong thế giới này để giúp đỡ chúng sanh khổ nạn, nhưng không có năng lực này. Bạn có nhiệt tâm, nhưng bạn không có cách nào tìm ra nguồn bệnh của chúng sanh, bạn làm sao điều trị? Chỉ có thể làm một đại phu Mông Cổ, nhìn thấy người bệnh đau đầu chữa đầu, đau chân chữa chân, tạm thời chấm dứt cơn đau cho họ, nhưng không đoạn trừ nguồn cơn được. Sau khi đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, gặp được Phật A-di-đà, được uy thần bản nguyện của Phật A-di-đà gia trị, bạn sẽ quay thuyền từ trở lại. Bạn muốn cứu độ hết thảy chúng sanh khổ nạn, năng lực trí tuệ của bạn phản Phật tướng Phật, đây gọi là thừa nguyện tái lai. Cho nên đồng học có tâm đại từ bi, nhất định phải phát tâm đến thế giới Cực Lạc để gặp lão sư. Đây là điều chính xác. Cho nên đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, chúng ta không phải đi hưởng phước, tới đó để cầu khai trí tuệ, là học bản lĩnh. Sau khi học được, phải đến mười phương pháp giới, đi giúp đỡ hết thảy chúng sanh khổ nạn. Thế giới Cực Lạc là trường học. Vào trong trường học đó sẽ có một ngày tốt nghiệp. Không phải là nói trường học này không tồi, tốt hơn nhà, coi nó là nhà để ở, vậy thì bạn sai rồi. Có ý niệm này, bạn không thể giảng sanh thế giới Cực Lạc. Ý niệm đó của bạn là sai rồi. Vì sao vậy? Vì tự tư tự lợi. Tới nơi đó học được bản lĩnh rồi, ra ngoài giúp đỡ chúng sanh khổ nạn, điều này là đúng. Đây là bản nguyện của chư Phật Như Lai. Hoan nghênh bạn đi giúp đỡ bạn thành tựu, là lẽ như vậy. Cho nên Bồ Tát trong kệ tụng này có nhắc nhở chúng ta không thể không có công phu thận độc. Thận độc tức là không có người nào nhìn thấy, một mình ở trong phòng cũng không thể khởi một niệm ác. Hiện bạn khởi một niệm ác, tiểu quỷ tiểu thần đều biết được. Huống chi là các vị thần linh lớn, lại huống chi là Phật, Bồ Tát, A La Hán. Chư Phật Bồ Tát từ bi, bạn tạo muôn vàn ác niệm, các ngài nhìn thấy nhưng xem như không có gì. Nhìn thấy bạn tạo nghiệp, nhìn thấy bạn nhận quả báo. Vì sao các ngài không tới giúp bạn? Vì nghiệp báo tập khí của bạn quá nặng, không giúp đỡ được. Nếu như các ngài tới, vậy càng giúp sẽ càng vướng bận, nên các ngài không tới. Khi nào thì các ngài tới? Khi ý niệm của bạn chuyển lại, tham thiện thích đức, thì các ngài sẽ tới. Hiện giờ bạn còn chưa có cái tâm yêu thích đạo đức, các ngài muốn tới giúp bạn cũng không được. Hiện giờ trong tâm bạn đang thích điều gì? Thích danh văn lợi dưỡng tiền tài sắc đẹp, danh tiếng ăn uống ngủ nghỉ. Nói cho các vị biết, sở thích như vậy sẽ không có cảm ứng đạo giao với Phật Bồ Tát, mà có tác dụng cảm ứng với yêu ma quỷ quái. Vì sao vậy? Vì yêu ma quỷ quái thích những điều này. Bạn cũng có sở thích như vậy nên hợp với chúng, tự nhiên sẽ có cảm ứng. Yêu ma quỷ quái sẽ dây quanh lấy bạn. Bạn làm sao có thể thoát ra khỏi bàn tay quỷ quái? Bạn làm sao lại không chịu sự quấy nhiễu của chúng được? Yêu ma quỷ quái, đây là tham sân si mạng, danh văn lợi dưỡng, chúng cũng có sống. Loại sống của chúng xung kích với bạn. Bản thân bạn có ý niệm này, thế là cái sống đó sẽ xung kích bạn. Cái ý niệm của bạn mạnh lên rồi, bạn sẽ có dục vọng về danh văn lợi dưỡng mạnh mẽ. Bạn sẽ có dục vọng tham lam tiền tài, sắc đẹp, danh tiếng, ăn uống ngủ nghỉ. Cho nên bạn không có được sự gia trì của Phật Bồ Tát, bạn có sự gia trì của ma. Đạo lý này không thể không hiểu. Không thể không biết phòng phạm. Dùng phương pháp gì để phòng phạm? Nhanh chóng chuyển ý niệm. Buông bỏ suy nghĩ, cách nhìn, quan điểm, cách làm sai lầm của bản thân, tùy thuận theo lời dạy của Phật Đà, tùy thuận theo lời dạy của Thánh Nhân. Bạn có thể có quyết tâm như vậy, làm sự biến chuyển lớn như vậy. Nói cho các vị biết, ma quỷ sẽ dần dần rời xa. Vì sao vậy? Vì không có cách nào quấy nhiễu bạn nữa. Bạn một lòng hướng thiện, chư Phật Bồ Tát hiện thần sẽ từng ngày gần gũi bạn. Uy thần của Phật Bồ Tát sẽ có thể gia trì được. Đây là điều mà chúng ta thường nói là Phật quang phổ chiếu. Phật quang chú chiếu. Ánh sáng hoằng nguyện của Phật, ánh sáng từ bi của Phật, ánh sáng thanh tịnh của Phật, ánh sáng vô lượng vô biên đức năng của Phật. Ánh sáng này chính là sống. Họ tới xung kích bạn, gia trì cho trí tuệ, đức năng, bản năng trong tâm tánh của bản thân chúng ta, khiến cho trí tuệ, đức năng, tướng hảo của chúng ta dần dần được tăng lên. Cho nên người tu hành, trước kia lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam thường nói, bạn có thể che giấu được ai? Công phu tu hành của bạn đều ở trên mặt bạn. Người đạo đức, người tu hành thật sự, vừa nhìn là biết. Bạn tu hành không có công phu thì hoàn toàn ở trên mặt bạn. Những lời này có đúng không? Thầy Lý không lừa người, chúng tôi nghĩ là thật. Bởi vì người nhìn tướng thường nói, người đoán mệnh thường nói, tướng tùy tâm chuyển. Tâm của bạn chuyển lại, trước kia bạn có tâm ngũ dục lục trần, là tâm tự tư tự lợi, là tâm tham sân si mạng, cho nên tướng của bạn là tướng đó, chính là tướng tự tư tự lợi, chính là tướng tham sân si mạng. Hiện giờ xoay chuyển lại sẽ không giống nữa. Khởi tâm động niệm vì hết thảy chúng sanh, đại từ đại bi, tâm của bạn chân thành thanh tịnh từ bi, tướng của bạn là tướng chân thành, tướng thanh tịnh, tướng từ bi, chuyển rồi. Cho nên điều thầy Lý nói là có lý. Đây là công phu thật sự, điều này không thể lừa người, không thể trước mặt người giả vờ tướng từ bi, giả vờ tướng chân thành. Bạn làm sao có thể giả vờ? Người ta vừa nhìn là thấy ngay, đó là giả, không phải thật. Vì sao vậy? Giả vờ thì không tự nhiên. Thời gian giả vờ không thể lâu dài. Vừa nhìn thì dấu vết đã lộ ra rồi, sẽ bị người ta vạch trần. Thầy Lý không nói, nhưng tôi còn thể nghiệm được ở một phương diện sâu sắc hơn, đó là thể chất. Trước kia chưa học Phật, trong tâm bạn có tham sân si mạng, tự tư tự lợi, danh văn lợi dưỡng, đây là bệnh độc. Tham sân si gọi là tam độc, là ba loại bệnh độc. Trong có bệnh độc, tâm của bạn có bệnh độc. Bên ngoài có sự dụ dỗ của ngũ dục lục trần, trong ngoài giao cảm, sao lại không sanh bệnh được? Cho nên thân thể phàm phu đều không khỏe mạnh, tuổi tác càng cao bệnh tật càng nhiều. Vì sao vậy? Nghiệp chướng càng nặng, tạo nghiệp càng nhiều, bệnh độc bị cảm nhiễm cũng càng nhiều. Trong ngoài giao cảm, chính là lý lẽ như vậy. Người tu hành thật sự không có tham sân si, không có tự tư tự lợi, không có ý niệm về danh văn lợi dưỡng, họ không có bệnh độc. Bệnh độc bên trong trừ bỏ hết rồi, bên ngoài dù có bệnh cũng sẽ không giao cảm, cũng chính là bạn sẽ không cảm nhiễm. Người hiện tại chúng ta nói, trong thân thể của bạn tự nhiên sản sinh ra một loại sức đề kháng. Trong y học hiện tại gọi là hệ thống miễn dịch. Thân thể của bạn tốt sẽ không cảm nhiễm bệnh độc, sẽ không cảm nhiễm bệnh truyền nhiễm. Bạn có năng lực miễn dịch. Cho nên quan sát thân thể của bạn sẽ biết thân thể có bệnh này hoặc có bệnh khác là công phu tu hành không đắc lực. Công phu tu hành đắc lực, diện mạo của bạn, thân thể của bạn sẽ thay đổi hoàn toàn. Đây là chúng ta tu hành, là biểu hiện tối thiểu nhất của người có công phu tu hành đắc lực, đều biểu hiện ra bên ngoài của bạn. Bạn sao có thể giấu được người khác? Người còn không giấu được, bạn làm sao có thể giấu được quỷ thần trong trời đất? Làm sao có thể giấu được Phật Bồ Tát? chúng ta nhất định phải đề cao cảnh giác. Không được nghĩ rằng khởi một vọng niệm, khởi tâm động niệm là không có ai biết, vậy bạn sai hoàn toàn rồi. Như thị quảng đại vô ngại trí, đây là trí tuệ chân thực, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Cho nên chủ lâm thần Diệu Trang Nghiêm Quang là hóa thân của Bồ Tát. Ngài có trí tuệ thần thông, năng lực như vậy mới có thể quảng độ chúng sanh. Trong quảng độ chúng sanh, Ngài đặc biệt chú trọng đến thần cây. Đối tượng chúng sanh chủ yếu mà chủ lâm thần Ngài độ là thần cây, thần hoa, thần thảo mộc. Đây là đối tượng độ chủ yếu, là đối tượng giáo học. Giống như Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiện thành Phật trong thế gian này của chúng ta, đối tượng giáo hóa chủ yếu là những con người ở trên địa cầu này. Đây chính là đối tượng độ sanh chủ yếu của Ngài. Còn kèm theo thì có rất nhiều. Ở đây chúng ta phải hiểu rằng tuy chủ yếu là thần cây, thần hoa, thần thảo mộc, nhưng kèm theo cũng là hết thảy thần linh và chúng sanh trong chín pháp giới, là Như Lai thị hiện, không phải là thần minh bình thường. Lại xem bài thứ 7. Hằng diễn Như Lai tịch diệu âm, phổ sanh vô đẳng đại hoan hỷ, tùy kỳ giải dục giai lệ ngộ, thử thị lôi âm sở hành pháp. Đây là vị chủ lâm thần thứ 7, Khả Ý Lôi Thanh. Trong trường hàng, chúng ta nhìn thấy pháp môn của Ngài tu chủ yếu là nhẫn thọ nhất thiết bất khả ý thanh, diễn thanh tịnh âm giải thoát môn. Trong trường hàng này, chúng ta làm báo cáo một cách tỉ mỉ. Vì sao vậy? Vì có liên quan trọng yếu. Đối với việc học tập hiện nay của chúng ta, nguyên nhân chúng ta tu hành không đắc lực, không nói đến thứ khác, chính là vì không thể nhẫn nại. Đây là chướng ngại nghiêm trọng của chúng ta. Tôi giảng kinh thường hay nói với các vị đồng tu, trước kia tôi giảng kinh ở Đài Trung, trước kia cư sĩ Hàn Anh hộ trì tôi 30 năm, có lợi ích lớn đối với việc tu học của tôi. Điều này người thường không hiểu được. Có rất nhiều vị đồng tu từng gặp Hàn quán trưởng đều nói rằng Hàn quán trưởng ghê gớm, Người này rất khó sống chung. Thành kiến rất sâu nặng, tính cách rất nóng nảy. Mọi người không biết rằng bà là thiện tri thức của tôi. Khi tôi còn trẻ có rất nhiều tập khí xấu, chính là vì ở gần bà mà được bà rèn mài cho. Phương pháp gì? Tôi tu nhẫn nhục ba la mật. Trong kinh Kim Cang, Thế Tôn nói rất hay: nhất thiết pháp đắc thành ư nhẫn. Cho nên tôi sống cạnh bà ấy, tôi coi bà ấy như là hóa thân Bồ Tát. Hoa Tạng Thị Thính Đồ Thư Quán được thành lập. Tôi không làm quán trưởng, mà mời bà ấy làm quán trưởng. Bất kỳ việc lớn nhỏ gì của Đồ Thư Quán đều do bà làm chủ, tôi không làm. Tất cả đều nghe theo bà ấy. Bản thân chúng tôi đối với danh phận, quyền lực thì đó đều là dục vọng. Khi tôi 30 tuổi đã mài sạch sẽ cái dục vọng đó của tôi. Đời người trên thế gian có ai là không tự tư tự lợi? Tất cả sự cúng dường của tôi đều giao cho Đồ Thư Quán. Tự tư tự lợi liền tự nhiên ở trong tay bà ấy cũng sẽ được mài nhẵn sạch. Bà ấy là thiện tri thức lớn, là thiện tri thức thật sự. Có khi bà ấy cũng đùa với tôi. Bà nói: ngài giảng kinh thuyết pháp bao nhiêu năm như vậy, thật là đại pháp sư, ai dám nói ngài có tật xấu gì. Chỉ cần bà nói tôi ngày ngày giảng. Sau khi tôi nghe xong, thật sự là có lỗi thì sửa, không lỗi thì động viên cố gắng. Người ta nếu như không có một vị thiện tri thức như thế, ngày ngày tới làm phiền bạn, bạn rất khó thành tựu được. Làm phiền phức bạn, bạn phải hợp tác. Bạn phải nghe thật, sửa thật, nhẫn nhịn thật. Cho nên tạo nghịch cảnh, nghịch duyên là tăng hưởng duyên tốt nhất của bạn. Nếu như từ sáng tới muộn điều bạn nghe được đều là lời cung kính bạn, lời tán thán bạn, xu nịnh bạn, vậy thì bạn chắc chắn sẽ đọa lạc. Cho nên trong kinh giáo của Phật, chúng ta nhìn thấy một việc: phép tiểu thừa phải từ cảnh giới khổ để tu thoát ra. Cũng chính là nói từ trong ác duyên nghịch cảnh mà thành tựu tiểu thừa. Phép đại thừa là tu từ trong thuận cảnh mà ra. Tiểu thừa Tôn giả Ca Diếp là đại diện. Tôn giả Ca Diếp tu khổ hạnh, tu hạnh đầu đà. Trong nghịch cảnh ác duyên mà thành tựu nhẫn nhục ba la mật, Hiện tại đồng tử trong Hoa Nghiêm Kinh là đại diện cho Đại Thừa, là thuận cảnh. Hiện tại đồng tử ra đời, hoa viên trong nhà ông đều là cây vàng cây bạc. Những hoa này nở ra những thứ kỳ lạ, đại diện cho điều gì? Cho phú quý. Sống trong phú quý mà có thể buông bỏ được phú quý, đó là thuận cảnh thiện duyên mà có thể nhẫn chịu. Thuận cảnh thiện duyên có thể nhẫn chịu thật không dễ dàng, khó hơn nhiều so với nghịch cảnh ác duyên. Cho nên chúng ta tu hành thật sự, đầu tiên phải yêu thích ở nơi ác duyên nghịch cảnh, không cần sợ hãi. Ở trong đó tu hành nhẫn nhục ba la mật, tu hành bố thí ba la mật. Bố thí là buông bỏ. Nếu như có thể buông bỏ, buông bỏ danh, buông bỏ địa vị, buông bỏ tài sản, đó đều là những tật xấu lớn nhất. Tất cả đều có thể buông bỏ. Tôi với hàng quán trưởng, những thứ mà bà cần đều cho bà ấy. Cho bà ấy danh, cho bà ấy lợi, cho bà ấy tiền tài, địa vị cũng đều cho bà ấy. Tôi chỉ cần bà ấy mãi mãi hộ trì tôi. Tôi cần giảng đài, chỉ cần có thể giúp đỡ tôi, tôi ngày ngày có thể ở trên giảng đài giảng kinh rèn luyện bản thân. Tôi chỉ cần như vậy, những thứ khác tôi không cần điều gì. Cho nên thứ tôi cần thì bà ấy không cần, thứ bà ấy cần thì tôi không cần, rất phù hợp. Chúng tôi hợp tác 30 năm, bà ấy thành tựu cho tôi thành tựu cho bà ấy. Bà ấy thành tựu tôi, đó là công đức lớn của bà ấy. Những danh gian lợi dưỡng khác đối với bà ấy mà nói là tật bệnh nhỏ. Cho nên bà ấy thật sự sẽ giảng sanh, Phật A-di-đà sẽ tiếp dẫn bà ấy đi. Bà ấy thật sự là làm được hộ pháp. Bạn đừng cho rằng những điều bà ấy làm đều không phải như pháp. Bạn nghĩ xem, toàn bộ đều như pháp, khiến cho phiền não căn bản của tôi, tự tư tự lợi, danh gian lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, tham sân si mạng, toàn bộ đều nhổ bỏ sạch sẽ. Cho nên người xuất gia bình thường, vì sao họ không đoạn trừ hết? Vì họ không gặp được cái duyên này. Cái duyên này người thường nhìn là ác duyên, tôi nhìn đó là thiện duyên, là duyên phận thù thắng không gì sánh bằng. Vì sao tôi lại cảm kích như thế? Tôi đi đến đâu cũng không quên được, thật là ân nhân lớn. Công đức của bà đối với tôi vượt qua cả thầy Lý, vượt qua cả đại sư Chương Gia. Những gì ấy truyền pháp cho tôi, nếu như không có 30 năm rèn luyện, cái rèn luyện này chính là tu hành, thì làm sao có thể thành tựu được? Còn người bình thường đều sợ hàng quán trưởng, đều rời xa bà ấy, sớm đã rời xa bà ấy. Tôi vì sao không rời bỏ? Vì bà ấy thành tựu tôi có cái nhãn lực này, tôi nhìn thấy rõ ràng, tôi nhìn thấy sáng suốt. Bà ấy giúp tôi một việc lớn. Những điều tác pháp của bà đều là Bồ Tát hạnh. Ai biết được điều này? Phật biết được. Cho nên tới tận khi tôi khế nhập cảnh giới, Phật A-di-đà sẽ tiếp dẫn bà ấy về. Nhiệm vụ của bà ấy hoàn thành rồi. là Phật Bồ Tát tái lai tới giúp đỡ tôi, tới thành tựu cho tôi. Các vị có thể từ phương diện này để thể hội được, bạn có thể gặp được thiện tri thức thật sự. Nếu như bạn không thành tâm hướng đạo, thì thiện tri thức thật sự như vậy sẽ không xuất hiện trước mắt bạn, cũng không chấp nhận được sự giày dò của họ. Cho nên chúng ta đọc đoạn kinh văn này ở đây, thần Lôi Âm nói, trong trường hàng nói rõ làm sao để tu nhẫn nhục ba la mật. Làm sao để đối diện với hết thảy sự không như ý, thật sự tu đắc được thanh tịnh và bình đẳng của tâm địa. Nếu nghĩ đến hằng diễn Như Lai Tịch Diệu Âm, điều này là nói đến ai? Nói đến hết thảy nghịch cảnh, ác duyên, ngày ngày tìm đến gây phiền phức, ngày ngày nói những điều khó nghe, ngày ngày là lời trách móc, mạt sát, đều là Như Lai Tịch Diệu Âm. Người nào có thể hiểu được, người nào có thể thể hội được? Ví dụ mà tôi vừa nói, 30 năm giữa hàng quán trưởng với tôi chính là hàng diễn Như Lai Tịch Diệu Âm. Không có một ngày nói lời nói dễ nghe. Tôi có được lợi ích, nhưng đồ thư quán của chúng ta có rất nhiều vị đồng tu không có được lợi ích. Trong tâm mọi người, trong mắt mọi người, hàng quán trưởng rất quá đáng đối đãi với sư phụ như vậy. Trong hàng chữ ngộ các vị có rất nhiều người bất bình thay tôi, sai cả rồi. Hàng quán trưởng là hàng diễn Như Lai Tịch Diệu Âm, Phổ Sanh Vô Đẳng Đại Quang Hỷ, các vị đều không nhìn ra. Bài kệ này nếu như đặt vào thân của hàng quán trưởng thì hoàn toàn phù hợp. Tâm địa của hàng quán trưởng là từ bi, không có ý niệm hại người. Trong ngạn ngữ thường nói, khẩu xà tâm Phật. Tâm của bà ấy là tâm Phật, tâm bà ấy rất mềm, miệng rất ghê gớm. Có lý thì quý không tha người. Đối với cuộc sống của đại chúng, thường xuyên ở lại, bà chăm sóc rất chu đáo. Đối với các vị đồng tu hộ pháp cũng chăm sóc rất chu đáo. Mỗi lần ra ngoài du lịch, bà thích mua đồ, bà mua đồ không dùng cho bản thân, đều là tặng những vị hộ pháp trong đồ thư quán làm lễ vật để tặng. Các vị hộ pháp thường tới, chẳng có ai tay không mà đi, bà làm rất chu đáo. Tùy kỳ giải dục, giai lệnh ngộ, bà có thể tùy thuận theo sự lý giải của đại chúng, ham muốn sở thích của mọi người. Nhưng sau này người ấy không giác ngộ, Họ mê mà không ngộ, vậy thì chẳng có cách gì. Thế nhưng tôi hợp tác với bà ấy, tôi quả thực đã ngộ được. Lợi ích mà tôi nhận được là chân thật. Nếu như tôi không có hàng quán trưởng, làm hết sức là một pháp sư bình thường, lên đài giảng kinh chẳng qua cũng chỉ là đọc vẹt mà thôi, giảng không ra ý gì, có khả năng, rất có khả năng sẽ đi bái kinh sám hối, đi làm pháp hội rồi. Vì sao vậy? Vì không có giảng đài để cho tôi luyện tập rồi. Hiện nay có rất nhiều đạo tràng trong Phật môn thích làm pháp hội, thích làm Phật sự. Vì sao vậy? Vì có thu nhập. Giảng kinh thuyết pháp là việc làm lỗ vốn. Ai sẽ đến cúng dường? Đương nhiên là đại chúng nghe giảng sẽ có một số người cúng dường, nhưng rất ít ỏi. Có thể đủ được chi tiêu của đạo tràng, chắc chắn không có năng lực để phát triển đạo tràng, chắc chắn cũng không có năng lực xây dựng đạo tràng. Đây là kinh nghiệm cả đời của tôi. Hoa Tạng Đồ Thư Quán ở Đài Bắc của chúng ta là do tôi giảng kinh 20 năm, thật sự tròn 20 năm mới có một đạo tràng nhỏ này. Lúc đầu diện tích của chúng tôi không có rộng lớn như vậy, cái lầu này cũng không có. Tầng này khoảng 300 feet, ở Đài Loan là rộng hơn khoảng 70 mét vuông. Lúc đầu khi chúng tôi mua Đồ Thư Quán này chỉ có 50 mét vuông. Sau đó dần dần mở rộng, mua luôn cả phòng của những người hàng xóm, mở rộng đến như hiện tại. Vô cùng khó khăn. Hơn nữa 50 mét vuông trước kia mua như thế nào? Có một số tín đồ thật sự muốn nghe kinh, thật sự là những vị đồng tu nghe kinh, đều không phải là những nhà giàu có. Cuộc sống vô cùng khó khăn, tiết kiệm chi tiêu, thậm chí vay tiền trong ngân hàng để đem giúp chúng tôi thành lập đạo tràng này. Chúng tôi vô cùng cảm ơn Đới Đức. Một số tín đồ trong Phật môn thật sự có tiền, có địa vị, đều đã tới các tự viện lớn cả rồi. Vì sao? Vì khung cảnh lớn. Khung cảnh của chúng tôi quá nhỏ, họ không để ý. Đây là sự thực. Lúc đầu tôi tới Dallas, nước Mỹ, bên đó họ thành lập một hội Phật giáo, mua một phòng nhỏ, phòng để ở, phòng cho gia đình ở. Chúng tôi chia tách phòng đó thành một giảng đường. Cái phòng đó cũng không lớn như một tầng của phòng hiện nay của chúng ta. Chúng tôi muốn mời một số cha xứ, mục sư của Thiên Chúa Giáo và Cơ Đốc Giáo bản địa tại Dallas muốn mời họ đến. Hội trưởng ở đó khi ấy là cư sĩ, bèn tới nói với tôi rằng: Pháp sư, đạo tràng của chúng tôi quá nhỏ, rất ngại khi mời họ đến. Bạn nghĩ xem, người trong thế gian thích khung cảnh lớn, khung cảnh lớn sẽ xây được đạo tràng hoa lệ, nhìn giáo đường của người ta. Cái phòng nhỏ của chúng ta làm sao có thể so sánh với người ta được? Đều nhìn ở bề ngoài mà quên mất thực chất. Bạn có học vấn thực, đạo hạnh thực, người ta không nhìn ra, không để ở trong mắt. Người ta nhìn thể diện, nhìn kiến trúc của bạn, nhìn nơi sắp xếp của bạn. Làm những điều như vậy, chúng ta chờ tới tận hôm nay. Hiện tại ở Đài Loan chúng ta vẫn còn bảo lưu một đạo tràng, tôi vẫn có tên ở đó, Phật Đà Giáo Dục Cơ Kim Hội. Hội này vì đem tặng kinh thư khắp thế giới, danh tiếng rất lớn. Đến đó vừa nhìn mọi người sẽ thất vọng ngay, sao lại là một chỗ nhỏ đến như vậy. Cũng có người cảm thán, cũng có người tán thán: hóa ra các bạn vất vả như vậy, làm nhiều việc như thế, là nhẫn nhục. Đối với bản thân nhất định phải nhẫn, phải có trí tuệ, không có trí tuệ thì không biết nhẫn. Thời gian đến rồi, nói đến đây thôi.